Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Vậy cho nên khi mà Đức Thế Tôn nói tới cái sự thật thứ ba là diệt, thì nó có nghĩa là sự vắng mặt của khổ. Tức là khổ diệt. Diệt tức là khổ diệt. Và nó, nếu mà nó là sự vắng mặt của khổ thì nó có nghĩa là sự có mặt của hạnh phúc. Thành ra trong bài giảng về Tứ Đế, Bụt không phải là chỉ nói tới khổ mà nói tới lạc. Và mình có thể nhận ra rằng mình nhận ra được cái lạc là tại vì mình đặt nó, mình so sánh nó với cái kia, tức là cái khổ. Cũng như là có cái có bên trái, có bên phải. Không có bên trái thì không có bên phải. Tại vì có lạc cho nên có khổ. Mà công nhận có cái khổ, tức là đồng thời cũng công nhận có cái lạc. Phải như vậy không? Chứ không thể nói là chỉ có khổ thôi, chứ có cái lạc là không có, là không có hợp lý. Cũng giống như mình nói là có tay phải, thì mình phải công nhận là có tay trái. Hễ không có tay trái thì không có tay phải. Sự thật là nó như vậy. Vì vậy cho nên khi mà công nhận sự có mặt của khổ là đồng thời phải công nhận sự có mặt của lạc, của hạnh phúc. Nó hết sức là đơn giản. Nhưng mà chúng ta thường thường rất là ngây thơ. Chúng ta đi tìm một cái chỗ mà chỉ có khổ, chỉ có lạc thôi, không có khổ. Tôi làm sao mà có được? Chúng ta đi tìm một cái chỗ mà chỉ có tay phải, không có tay trái thì làm sao có được? Chúng ta đi tìm cái chỗ chỉ có trên mà không có dưới thì đâu có được. Vậy mà hầu hết chúng ta đều mơ ước tìm tới một cái chỗ mà chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Các em bé ngày xưa nó nói con muốn tới ở một chỗ nào buổi sáng cũng có hạnh phúc, buổi trưa cũng có hạnh phúc, buổi chiều cũng có hạnh phúc. Sao nó đi xuất gia, sao trở thành là sư cô nho nghiêm. Thì những người theo đạo Chúa nghĩ rằng ở thiên quốc là cái chỗ hoàn toàn không có khổ nữa. Hay lên tới cái chỗ đó rồi thì chỉ có lạc thôi. Và những người, có những người cầu sinh tịnh độ thì nghĩ là cõi tịnh độ Đức A Di Đà cũng vậy, ở bên đó là không có khổ, chỉ có lạc thôi. Vậy là có một câu kinh để chứng minh cho điều đó, là tại sao gọi là cực lạc, tại vì bên xứ đó không có khổ nào, chỉ có lạc thôi. Như vậy tưởng tượng ra mình nói rằng có một cái cõi chỉ có hạnh phúc và không có khổ đau, cái đó là một cái tri giác sai lầm, một cái tà kiến. Cái tà kiến và là một cái wrong view. Tại vì sự thực nói như vậy, sự thực toán học là hễ có trái là có phải, không có trái là không có phải. Và trong khi mình học thì mình được nghe rằng rất nhiều lần là chính với chất liệu của khổ đau mà mình làm ra cái an lạc. Chính nhờ cái buồn mà mình làm ra hoa sen. Và mình biết rằng đau khổ nó đóng một vai trò nào đó trong cái sự tạo dựng hạnh phúc. Và đau khổ là một chất liệu cần thiết, essential, để mà tạo dựng hạnh phúc. Cũng như là buồn là một chất liệu cần thiết để làm ra hoa sen. Sự thật là như vậy. Trong một số các bài giảng thì tôi có nói rằng tôi sẽ không muốn gửi con cháu đệ tử của tôi tới một cái cõi mà không có khổ đau. Giả dụ có một cõi như vậy đi nữa. Giả dụ có một cõi như vậy đi nữa. Tôi không tin là có cõi như vậy. Nhưng mà giả dụ, ví dụ thôi, có một cõi như vậy. Thì tôi cũng muốn gửi con tôi tới, cháu tôi tới, đệ tử tôi tới đó. Tại tôi biết rằng tới cái cõi đó là nó sẽ không có cơ hội lớn lên để thành người. Tại chính sống ở trong khổ đau, người ta mới biết, mới tìm hiểu cái khổ đau. Rồi có cái hiểu, rồi có cái thương. Mà không có hiểu, không có thương, không có hạnh phúc. Cho nên tôi biết là cái cõi đó không phải là cõi hạnh phúc. Dù người ta nói đó là thiên quốc hay là cực lạc, không phải là cõi hạnh phúc. Nếu trong cõi đó không có đau khổ. Cũng như ở một chỗ mà tôi biết là chắc chắn không có buồn á, thì tôi biết chắc chắn là không có sen. Rất rõ ràng. Hễ không có buồn là không có sen. Hễ không có khổ đau thì không có hiểu và thương. Mà không có hiểu và thương thì không có hạnh phúc. Cho nên cái tư tưởng là thiên quốc là một cái chỗ không có khổ, chỉ có hạnh phúc. Cực lạc, thế giới là một cõi chỉ có hạnh phúc mà không có khổ. Cái đó trong đạo Phật gọi là một tà kiến, một wrong view. Thì mình phải nắm được cái nào. Mình sẽ có nhiều cơ hội để trở lại bốn sự thật. Mỗi lần mình trở lại, mình khám phá một chút để mình hiểu sâu thêm. Vậy thì mình là những người tu, những người thực tập, mình phải có cả khả năng chế tác hạnh phúc. Nếu anh tu mà anh biết chế tác hạnh phúc là anh chưa phải là người tu. Và chế tác hỷ và chế tác lạc, chế tác niềm vui và chế tác hạnh phúc. Anh làm hai chuyện, anh chuyển hóa khổ đau và anh chế tác hạnh phúc. Anh có khả năng đối diện với cả hai cái khổ và cái lạc. Đối với cái khổ, anh có khả năng chuyển hóa nó. Đối với cái lạc, anh có khả năng chế tác nó. Nhưng mà anh đừng có nghĩ rằng là anh giỏi cho đến mức là anh hoàn toàn làm cho khổ đau nó vắng mặt một cách tuyệt đối. Và chỉ còn lại cái hạnh phúc, nó chóc ngóc một mình nó thôi. Tại vì anh biết rằng hạnh phúc một mình hạnh phúc là cái chuyện không có thể có được. Sự thật là trong sự sống nó phải có khổ đau. Hễ có sự sống là phải có khổ đau. Sự sống ở đâu cũng vậy, sự sống ở đây cũng vậy, sự sống ở thiên quốc cũng vậy, sự sống ở cực lạc thế giới. Hễ có sự sống là phải có khổ đau. Nhưng mà đối với người tu thì người tu không có sợ hãi khổ đau. Tại vì người tu biết xử lý được khổ đau, xử lý được khổ đau và tạo dựng được hạnh phúc từ những chất liệu khổ đau đó. Chứ không phải là người tu có cái vọng tưởng là mình lấy hết tất cả khổ đau, chỉ còn lại một cái thôi, cái đó gọi là hạnh phúc. Cũng như mình nói rằng là tôi chỉ muốn bên trái thôi, tôi không muốn bên phải. Ví dụ anh làm chính trị, anh theo theo phải tả, anh nói anh chỉ muốn có phải tả thôi, đâu có được. Nếu không có phải hữu thì làm sao mà anh có phải tả được, rồi có cái hữu rồi cũng có cái tả. Mà nếu cái bên tả nó không còn nữa thì anh cũng tiêu luôn, bên hữu anh cũng tiêu luôn. Sự thật là như vậy. Cho nên mình phải có một cái thái độ, mình phải có chánh kiến đối với vấn đề khổ đau và hạnh phúc. Chánh kiến đó là chính khổ đau nó làm cho hạnh phúc. Mà nếu mà mình không biết duy trì hạnh phúc thì cái hạnh phúc nó trở thành khổ đau. Cũng như hoa và lá, cần tu là một nghệ thuật. Một nghệ thuật giúp mình chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Và khi hạnh phúc nó trở thành khổ đau thì mình có thể chuyển lại nó trở thành hạnh phúc trở lại. Mình sử dụng những cái chất liệu khổ đau để tạo dựng hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc nó cũng vô thường như là khổ đau. May quá khổ đau nó vô thường, cho nên mới có hy vọng. Và hạnh phúc nó cũng là sự sống, cho nên nó cũng vô thường. Vì vậy cho nên khi mà hạnh phúc vô thường nó trở thành khổ đau thì mình có phương pháp đó, mình làm cho nó trở thành hạnh phúc. Đó. Người tu là như vậy. Người tu không phải là người mong ước chỉ có hạnh phúc thôi, không có khổ đau. Người tu là người mong ước rằng mình có đủ khả năng để có thể chuyển hóa khổ đau khi mà hạnh phúc đã trở thành khổ đau rồi. Ở trong năm uẩn nó có cái uẩn thứ hai là thọ. Thọ tức là cảm thọ, là feelings. Và cảm thọ trước hết là cảm thọ khổ, gọi là khổ thọ, painful feeling. Khổ thọ. Rồi tới cái loại cảm thọ thứ hai á, là lạc thọ. Và cái loại thứ ba là xả thọ. Thì xả thọ là cái cảm thọ nó không có dễ chịu mà cũng có khó chịu. Trong cái quá trình tu tập, mình khám phá rằng cái xả thọ là cái rất là ngộ nghĩnh. Xả thọ là cái cảm giác không có dễ chịu, không có khó chịu, nó là cảm giác trung tĩnh. Nhưng mà mình tìm ra bằng cái kinh nghiệm của mình là mỗi khi mình đụng tới cái xả thọ, nếu mà mình lấy cái chánh niệm mà mình chấm vào trong cái xả thọ, mình lấy cái ngón tay chánh niệm mình đụng tới cái xả thọ thì cái xả thọ nó trở thành ra lạc thọ. Nó hay vậy đó. Ví dụ như mình đang ngồi trên bãi cỏ, không có chuyện gì hết, không có tin vui, không có tin buồn gì hết. Mình chỉ ngồi trên bãi cỏ vậy thôi. Có người tôi hỏi, anh làm gì đó? Tôi đâu có làm gì đâu. Có gì đặc biệt không? Không có, thông thường thôi. Xả thọ thôi, không vui mà cũng không buồn. Lúc đó người bạn của nói, anh có biết không? Cái bãi cỏ mà anh ngồi đó nó rất là xanh. Anh chỉ cần ngồi bãi cỏ đó, anh nhìn lên trên trời, thấy trời rất là xanh. Anh biết ở bên kia, bên Nga hiện bây giờ đây là có một cái canicule nóng và có cả mấy chục ngàn người chết ở bên đó. Vì vậy cho nên anh đang ngồi trên bãi cỏ này, không khí rất là mát, trời rất xanh. Thì cái đó là một cái rất là mầu nhiệm. Thì cái đó là cái chánh niệm, cái ý thức mà người bạn đem tới. Và tự nhiên mình cảm thấy cái cảm thọ nó trung tính kia, nó trở thành cái lạc thọ liền. Với ngón tay của chánh niệm mà chấm vào một cái, nó giống như cái đũa phép của nàng tiên, biến cái đó thành là phép lạ liền. Nàng tiên chỉ cần lấy cái đũa chấm vào cái bộ áo quần sơ mướp có con tấm áo cám, có tấm, thì tự nhiên trở thành ra những cái yêm xiêm y rất là lộng lẫy, nó có thể đi dự đại hội của các vị hoàng tước được. Nói như vậy thì cái đũa kia nó có pháp thần thông, cái đũa đĩa kia là đũa của chánh niệm. Mà nếu người tu dùng cái chiếc đũa của chánh niệm mà điếm vào những cái mà gọi là xã thọ, thì tất cả những cái xã thọ đó đều trở thành là lạc thọ hết. Hay vậy. Cho nên ở làng Mai mình nói niệm là một nguồn suối của hạnh phúc, chánh niệm là nguồn suối của hạnh phúc. Mà chuyện này không phải là chuyện khó, ai cũng có thể làm được và lúc nào cũng có thể làm được. Nếu mà chúng ta ngồi trên bờ sông cảm thọ mà quan sát, thì chúng ta thấy rằng có thể có 10% là khổ thọ, 5% là lạc thọ, còn 85% là xả thọ. Đúng không? 85% xả thọ. Với chiếc đũa chánh niệm, mình làm cho 85% trở thành lạc thọ hết. Có phải là một cái phép mầu nhiệm hay không? Mà chúng ta ai cũng đã từng làm được như vậy. Chỉ có cái là chúng ta không có tiếp tục, chúng ta không được khuyến khích, không được nâng đỡ để chúng ta làm như vậy. Ai cũng có thể có khả năng làm được như vậy hết. Nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc hiện đang có, không cần đi tìm ở trong tương lai nữa. Mình cứ học đi học lại cái điều đó rất là nhiều, thầy nhắc lại chán cả cái lỗ tai, vẫn không có nhớ, vẫn không có làm được. Trong cái dòng sông cảm thọ, đa số những cảm thọ là những cảm thọ trung tính, xã thọ. Và nếu mình biết dùng chiếc đũa thần của chánh niệm mà chạm vào các cảm thọ đó, trở thành ra lạc thọ, nuôi dưỡng mình và trị liệu mình rất là hay. Cho nên sống trong một tăng thân thì người nào cũng nên có cái đũa thần. Mình lấy cái đũa thần mình chạm vào người kia để cho người kia có hạnh phúc. Mình là nàng tiên của người kia. Mình biết mình chỉ cần lấy chiếc đũa chánh niệm mình chạm vào người kia cái, thì người kia có rất là nhiều hạnh phúc. Và mình thấy rất rõ cái kỹ thuật là đối chiếu, đem cái cảm thọ đó mà đối chiếu với một cảm thọ khác thì mình mới thấy rất là rõ. Ví dụ như sáng nay mình đi thiền hành ở trong cái thiền đường hồi ngàn sao của mình, mà đột nhiên mình nhớ lại cái thiền đường cánh đại bàng. Đang đi ở hồi ngàn sao mà nhớ cánh đại bàng. Cánh đại bàng bây giờ nó tan tành, không còn nữa. Và mình đã có bao nhiêu lần mong ước được trở về đi trên cái sàn của thiền đường cánh đại bàng. Nhưng mà hiện bây giờ đây mình đang đi trên cái sàn này. Cái sàn này cũng rất là mầu nhiệm. Và mỗi bước chân mình đặt lên cái sàn này cũng có thể đem lại cho mình cái hỷ, cái lạc. Giống như ngày xưa mình đã từng cảm thấy cái hỷ và cái lạc khi mà bước trên sàn của thiền đường cánh đại bàng. Tùy theo cái cách mà sư cô bước chân, mà cái bước chân đó nó có hỷ hay có lạc hay không. Mà nếu đem cái bối cảnh của Bát Nhã tới để mà so sánh, thì mình nhận diện rằng được an tịnh, có chị em cùng bước những bước chân trong thiền đường mà không có sự truy bức, đập phá, đe dọa của những người ở ngoài, thì đó là hạnh phúc rất là lớn. Thì tự nhiên mỗi bước chân nó có hạnh phúc, nó có hỷ, có lạc. Cũng bước chân đó, cũng sàn gỗ đó, nhưng mà chiếc đũa chánh niệm chạm vào thì có hỷ và có lạc. Và chánh niệm là nhớ lại những cái lúc mình không có được cái tự do, không có được cái thanh thản, không có được cái hạnh phúc như bây giờ. Trong số lá thư làng Mai kỳ rồi đó, thì Pháp Hữu có viết một cái bài về cái quá trình xây dựng thiền đường nước tỉnh của Sấm Thường. Và cái hồi mà thiền đường đó đang được xây cất trở lại thì thầy cũng có mặt ở trên đó và chứng kiến các thầy, các sư chú, rồi lâu lâu có các sư cô hai xóm tới để cùng làm việc chung. Thầy nhớ rất là rõ những cái tấm tre lát ở trong thiền đường. Ngày nào cũng cái mình đợi cho khô rồi lát, xi măng khô rồi mình lát. Và mỗi bữa cái diện tích được lát của thiền đường nó thêm. Và cho tới cái bữa mà được ngồi trong thiền đường đó lần đầu tiên, được nghe pháp thoại lần đầu tiên ở trong đó, hạnh phúc nó lớn vô cùng. Nhất là khi mình biết rằng cả cái thiền đường này là do huynh đệ làm ra. Sáng nay thầy đi trên con đường lóc gạch từ thiền đường và về tới Cốc Ngẫu Yên, thì thầy thấy rất là rõ là những cái viên gạch đó các thầy, các sư chú và các sư cô đã lóc chung, và không có biết chắc là cái viên gạch vuông này là của một thầy hay một sư chú lóc, hay là một sư cô ở xóm Mà, xã Hà hay xóm Mới lóc. Ở trong đó nó có tình vấn đề, nó có niềm vui khi mà cùng ngồi xuống để mà lót cái đường đó. Và nếu mà mình có cái chánh niệm, mình nhớ lại cái giây phút đó và những giây phút mình chưa có con đường đó, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình nó trào dâng lên. Hỷ và lạc là cái mình có thể chế tác rất là dễ dàng. Con đường đó nó còn đó và nó sẽ còn lâu dài nữa để cho mình đi. Cái thiền đường nó vẫn còn đó để mình còn có thể đi những bước chân chậm rãi ở trong đó. Mỗi bước chân theo nguyên tắc là phải chế tác hỷ và lạc. Tại vì mình cần được nuôi dưỡng bởi hỷ và lạc thì mình mới đủ sức để trị liệu chuyển hóa, và mình mới có thể đủ sức để giúp đời, giúp người. Vì vậy cho nên thầy đề nghị là sống Hạ là sống Mới mình cũng nên làm những con đường như vậy, 12 đường gạch, và mình mời các sống tới làm chung, để mỗi khi mình đi trên đường đó mình biết rằng cái này là sứ em mình lót, cái này là sứ anh mình lót, cái này là sứ chị mình lót. Bước những bước chân như vậy nó làm cho trái tim mình ngập tràn tình thương, hạnh phúc. Chứ còn nếu mình thuê thợ tới làm thì đó là chuyện khác. Mỗi ngày, mỗi buổi khuya, mình đều đi từ tăng xá của mình tới thiền đường. Mỗi khi mình ôm bát đi qua đường là mình đi ngang con đường đó. Và có bao nhiêu là cơ hội bữa sáng, bữa trưa, bữa tối bước những bước chân thảnh thơi, ý thức hạnh phúc ở trên đó rất là nuôi dưỡng. Cơ hội rất là nhiều để cho mình chế tác hạnh phúc, chế tác niềm vui, chế tác tình hạnh đề rất là hay. Đó là chánh niệm. Cho nên người ta nói chánh niệm là trái tim của sự thực tập. Có niệm thì có định, có niệm thì có hạnh phúc, có định cũng có hạnh phúc, rồi có tuệ lại còn có hạnh phúc hơn nữa. Tại vì niệm và định đưa tới tuệ. Và trong chùa mình có niệm, có định và có tuệ. Niệm nó giúp cho mình nhớ lại. Chứ niệm đầu tiên nó có nghĩa là nhớ lại, đem cái tâm mình trở về với phút hiện tại, cho mình thấy được, tiếp xúc được với cái hiện tại. Và đồng thời mình cũng có thể tiếp xúc được cái hiện tại trong cái bối cảnh của quá khứ. Cái hạnh phúc, cái hạnh phúc mà mình đang có, đôi khi mình có hạnh phúc mà mình, rất là nhiều khi mình có hạnh phúc mà mình không có đối diện, mình không có nhận diện được nó, tại vì nó không có được đặt trong cái bối cảnh ngược lại. Cái khổ và cái vui ấy, nó chỉ được nhận diện khi mà nó được so sánh với nhau. Ví dụ như là cái tờ giấy xanh này, thầy có dán lên trên này một cái hình tròn cũng màu đó, nhưng quý vị không có thấy được tại vì nó không có contrast. Nhưng bây giờ đây thầy dán nó lên trên này thì thấy rất là rõ. Trong cái bối cảnh của khổ đau, mình nhận diện cái hạnh phúc rất là rõ ràng. Còn những điều kiện hạnh phúc tuy có nhiều nhưng mà mình không có niệm thì cũng coi như là không có. Có phải như vậy không? Ở bên này nó cũng có một cái vòng tròn màu vàng đây này, quý vị đâu thấy. Để vào đây một cái thì thấy rất là rõ. Vì vậy cho nên cái khổ và cái lạc, sự thật thứ nhất trong tứ diệu đế và sự thật thứ ba trong tứ diệu đế, hai cái nó dính với nhau, nó có một liên hệ rất là mật thiết. Và không có cái này sẽ không có cái kia. Cho nên đừng có cái tư tưởng sai lầm là phải đào gốc cái kia, đổ hết, hoàn toàn không còn dấu vết thì mới có cái này, là một cái tri giác sai lầm, một cái nhận thức sai lầm, gọi là một cái tà kiến. Cho nên mình phải học tứ diệu đế lại. Đừng có nghĩ rằng mình phải đá cái khổ đi ngàn dặm để gì chỉ giữ lấy cái lạc thôi. Không có cái khổ, đố anh có cái lạc. Và người tu là người khéo léo sử dụng cái khổ để làm thành cái lạc. Bởi vì cho nên nếu anh đã từng đau khổ, nếu chị đã từng đau khổ, cái đó là tốt hết. Tại vì với những cái đau khổ đó, anh và chị là người thực tập có thể chế tác ra hỷ và ra lạc để nuôi mình, nuôi chúng và để giúp cho thế giới. Đó là cái nhìn bất nhị ở trong đạo Phật, về khổ, về lạc, về dukkha và về sukha. Sukha không thể nào có nếu không có dukkha. Vậy thì mình có nên pháp đàm về chuyện này không? Mình có nên viết một cái bài, chiêm nghiệm viết một bài về cái sự thực tập của mình. Tôi chế tác hỷ lạc như thế nào? Tôi là người tu. tôi chế tác hỷ lạc như thế nào, với cái nghệ thuật nào mà tôi có thể chế tác hỷ và lạc cho tôi trong đời sống hàng ngày, và tôi giúp chế tác hỷ và lạc cho người bạn tu của tôi. Tôi có kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau nó tùy cái tâm của mình, chứ không phải là tùy cái hoàn cảnh bên ngoài. Và nếu mình có pháp môn, mình có cách thực tập, thì mình có thể chuyển hóa khổ đau, chế tác hạnh phúc. Trong hoàn cảnh nào mình có thể làm được chuyện đó. Nên quý vị có thể, nếu có hứng thì viết cho thầy một bài ngắn nói con chế tác hỷ và lạc như thế nào. Và chắc chắn là sử dụng chánh niệm rồi, nhưng mà phải sử dụng cái phương pháp gọi là contrast. Mỗi lần mà đem cái khổ đau lên mà đối diện, thì tự nhiên mình dần nhận diện cái hạnh phúc của mình rất là mau chóng, rất là dễ dàng. Cái khổ đau rất là cần thiết cho chúng ta, cho sự thực tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta học bài thứ 13 của kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời. Bất dĩ giải đại ý, khiếp nhược hữu sở trí. Giải đại tức là làm biển, tức là lục bình tôi rêu ríu, sống không có năng lượng của sự tinh chuyên, gọi là giải đại. Không thể dùng cái tâm ý làm biển, biến lười giải đại, mà có thể tìm cầu được niết bàn. Không có thể với cái tâm niệm khiếp nhược, tức là không có cái can đảm. Phải có can đảm. Can đảm đây tức là can đảm buông bỏ, cắt đứt những cái dây mơ rễ mã nó cột mình vào trong cái hệ lụy cuộc đời. Mình biết rằng mình không muốn vướng víu như vậy. Vướng víu thì nó rắc rối, nó làm cho mình mất tự do. Nhưng tại sao mình có can đảm lấy thanh gươm của Đức Bằng Tù Sư Lợi, hua một đường, múa một đường và cắt đứt hết thanh gươm đó. Nó có ở trong tay của mình, là thanh gươm của niệm và định. Muốn một đường gươm và cắt đứt hết tất cả những dây mơ rễ má đó, phải có một cái quyết tâm, phải có một cái hùng lực nào đó, thì mới có thể đi tới được. Vì vậy cho nên giải đại là không được, mà khiếp nhược cũng không được. Không thể nào có giải đại mà có khiếp nhược, mà có thể tới được đó. Hữu sở trí là tới được đó. Dục cầu ư viên tịch, phần thiêu chư Phật trước. Phần thiêu chư Phật trước. Muốn đạt tới cái niết bàn, muốn có được niết bàn thì phải biết đốt cháy, đốt cháy tất cả những cái sợi dây ràng buộc, những cái vướng mắc và những cái ràng buộc, rất là rõ ràng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại bản thân coi thử có sợi dây nào đang ràng mình hay không. Bên trai cũng như bên gái. Có mấy sợi? Có chắc không? Có chắc lắm không? Mà tại sao nó cứ ràng mình hoài vậy? Hay là tại mình muốn? Tại mình muốn nó ràng. Mình có muốn tự do thiệt hay không? Hay mình có thực sự muốn? Miệng nói muốn tự do nhưng mà kỳ thực trong lòng chưa muốn lắm. Đưa ra để cho nó cột mình. Nếu mình không có muốn người ta cột thì người ta rất cột được. Tại mình cũng hơi muốn muốn cho nên người ta mới cột mình được. Và vì vậy cho nên những cái sợi dây ràng buộc của mình, ràng buộc mình đó, mình phải biết đốt cháy. Đốt cháy. Mà thiền nó có nghĩa là đốt cháy. Thiền là đốt cháy những phiền não, những cái sợi dây ràng buộc. Không thể nào lười biếng, không thể nào còn khiếp nhược mà tới được Niết Bàn. Muốn tới được Niết Bàn phải có can đảm đốt cháy hết mọi triền phược. Rất là rõ. Bisho, Bisho tức là bhikkhu đó. Tốc trữ thuyền. Trữ thuyền chữ này là chữ trữ. Chữ trữ nó có nghĩa là biểu lộ. Là biểu lộ là nói ra. Chữ trữ có thể viết với cái bộ này. Nó cũng là chữ trữ nhưng mà chữ trữ này nó đúng hơn. Nó có nghĩa là tát nước ở trong thuyền ra. Bail out the water in your boat. Vì tỳ kheo phải gấp gáp làm công việc tát nước ở trong thuyền của mình ra. Tại vì thầy đang đi trên con đường tu tập và thầy có chiếc thuyền. Mà trong chiếc thuyền nó có rỉ nước. Tức là trong giới luật uy nghiêm của thầy nó có rỉ ra những cái mà nó sẽ làm cho cái thuyền của thầy nặng. Và sẽ không có đi mau được. Và có lúc thuyền của thầy nó sẽ bị đắm. Vậy cho nên thầy phải nhìn coi thứ trong chiếc thuyền của thầy có nước không. Hay có nước là phải lập tức tát đi. Tức là những cái thiếu kém về giới luật, về uy nghi đó. Nó làm cho nước nó rỉ vào trong thuyền. Và trong những chuyến đi bằng thuyền luôn luôn người ta có những cái gầu. Hễ có chút nước nào người ta múc, người ta đổ ra ngoài sông. Không có để cho nó nhiều. Có một vài gầu là đã cần múc để đổ ra ngoài. Thì cái sự hành trì giới luật và uy nghi của mình cũng như vậy. Lâu lâu mình để cho nó rịn vào chiếc thuyền giới luật của mình. Một vài ba gầu nước. Mà nếu mình cứ để như vậy thì nó sẽ đầy và nó sẽ làm chìm thuyền. Và thuyền mình không có đi được hoặc thuyền mình không có đi xa được. Cho nên gọi là tỳ kheo, các vị tỳ kheo, các vị hãy gấp gáp tát nước ở trong thuyền quý vị đi. Tại vì khi mà tát nước như vậy làm cho chiếc thuyền của các thầy nó nhẹ, khinh là nhẹ. Dĩ trữ tiện đương khinh. Nếu mà tát nước như vậy thì nó sẽ nhẹ, thuyền sẽ nhẹ. Kinh mà nó giống như thơ. Tại vì có những cái hình ảnh rất là đẹp. Những hình ảnh mà đốt cháy những cái sợi dây. dùng thanh gươm để cắt đứt những cái phiền não. Cầu đoạn tham dục tình, nhiên hầu chi viên tịch. Tức là cái tình đó, cái dục đó, cái tham đó, mà nếu mình không có cắt đứt, nếu mình có đốt cháy, thì không có thể nào tới được viên tịch. Vì vậy cho nên phải tâm tâm niệm niệm, phải mong muốn cắt đứt tất cả những cái tham, những cái dục, những cái tình đó. Thì lúc đó, sau đó mới có thể tới được Niết Bàn, nhiên hầu chí Niết Bàn. Và Niết Bàn nó có ngay trong giây phút hiện tại. Nó có liền lập tức nếu mà mình đốt cháy cái kia. Vì Bí Sô phải gấp gáp tác thuyền, có tác thì thuyền mới nhẹ, phải quyết tâm đoạn trừ tham dục. Thêm cho tình thức, quyết trừ đoạn trừ tham dục và ái nhiễm. Thêm cho và ái nhiễm, lúc đó thì mới có thể tới được Niết Bàn. Ngã hữu bổn dĩ vô, bổn hữu ngã kim vô, phi vô diệt phi hữu, như kim bất khảo hạch. Đây là nói tới cái có, cái không của cái ta. Tối hôm qua, sau khi ngồi thiền ở sâm thượng thì thầy như thầy Pháp Lai có đọc kinh Trung Đạo. Trong kinh Trung Đạo ở sâm thượng, kinh Trung Đạo nói về chánh kiến, tức là cái thấy đúng, và cái thấy đúng nó vượt thoát hai cái ý niệm có và không, being and non-being. Trong đời người ta thường bị vướng vào cái ý niệm có và ý niệm không. Và cái ý niệm theo cái thấy của Đức Thế Tôn đều là những cái tà kiến hết. Chánh kiến và cái thấy chân chính là vượt thoát ý niệm có và không. Và có và không trước hết đó là có không của thế giới và có không của cái ngã. Đây là thế giới, đây là tôi. This is the world, this is myself. Thế giới có thiệt hay không? Và tôi có thiệt hay không? Mình nên nói thế giới có và tôi có, hay là nên nói thế giới không và tôi không? Nếu nói có thì đó là một tà kiến, mà nói không cũng là một tà kiến. Và theo cái chánh kiến của Phật giáo thì cái sự thật nó vượt khỏi hai cái ý niệm có và không. Hữu vô nhị vong. Thì trong triết học người ta đặt câu hỏi là trước kia có tôi không? Tại sao tôi từ không mà trở thành có? Khó hiểu. Hình như bây giờ mình đang có này. Hình như thôi, không chắc ăn lắm. Hình mình đang ngồi đây, hình như mình đang có. Nhưng mà trước khi mình sanh ra, hình như là mình chưa có. Hay là mình từ không mà trở thành có? Trước kia có tôi không? Hay bây giờ tôi mới có? Mà nếu bây giờ tôi có thì mai mốt tôi có thể trở thành không lại được. Nguy lắm. Thà rằng đừng có tôi, chứ mới có tôi rồi bây giờ không tôi một cái là rất là buồn, rất là mệt. Thì tất cả những cái đó nó làm cho mình điên đảo, cái có và cái không. Và khi mình tu thiền, niệm định và tuệ, mình đạt tới cái chánh kiến vượt thoát, thoát cái khỏi cái có và không. Thì chúng ta đã được học nhiều lần là Niết Bàn là sự đốt cháy của hai cái, là sự vắng mặt của hai cái. Cái thứ nhất là ý niệm, cái thứ hai là phiền não. Phiền não tức là đam mê, giận hờn, sợ hãi, lo lắng. Thế mà còn những cái phiền não như vậy là không có Niết Bàn. Đó là phương, đó là đứng phương diện phiền não chướng, chướng ngại của nó là phiền não. Còn đứng về phương diện sở trí chướng đó, thì là mình phải đốt cháy, mình phải lấy ra, mình phải dập tắt những cái ý niệm. Những ý niệm đó là ý niệm có, ý niệm không, ý niệm tới, ý niệm đi, ý niệm dơ, ý niệm sạch, ý niệm khổ, ý niệm vui, ý niệm còn, ý niệm mất. Tất cả những ý niệm đó mình phải lấy đi, thì lúc đó Niết Bàn mới hiện hiện ra cho mình. Và mình đã được nghe câu này nhiều lần rồi. Niết Bàn là sự vắng mặt của hai cái, một là ý niệm, hai là phiền não. Thì có những câu kệ nó nói về sự đốt cháy của những phiền não. Bây giờ đây câu này là nói, là một trong những câu nói về sự đốt cháy của những ý niệm. Và thiền có nghĩa là đốt cháy. Nó không những nó đốt cháy ý niệm, nó đốt cháy phiền não, mà đốt cháy luôn ý niệm có, ý niệm không. Hôm trước ở trên sân thượng thì có một lần trong buổi công phu chiều, Thầy Pháp Dung cũng có đọc kinh Người Bắt Rắn. Và trong kinh Người Bắt Rắn thì có vị tỳ kheo là Alesa có những cái tà kiến. Và nhân nói về cái tà kiến này thì Đức Thế Tôn có nói về tà kiến kia. Và có một đoạn có nói về trước đây có ta không, bây giờ tại sao ta có, bây giờ ta có, sau này không biết có ta hay không. Có những cái những điều kiện nội tại hay những điều kiện ngoại tại để làm cho người ta khiếp sợ, lo lắng, bồn chồn. Nếu mà mình tin chắc rằng thế giới này là mình, nếu thế giới có thì mình cũng có, nếu mình có thì thế giới cũng có. Và vì vậy cho nên khi mà mình chết rồi thì mình vẫn tiếp tục còn với thế giới, còn mãi, còn hoài với thế giới. Thì với cái niềm tin đó, với cái ý niệm đó, với cái kiến đó, mà mình không biết là tà kiến, mình cứ nhẫn nhơ. Thì có một hôm gặp Đức Thế Tôn, hoặc là gặp một vị đệ tử của Đức Thế Tôn, nói rằng cái mà anh cho là nó có đó, nó là vô thường. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm ra cái mà anh cho là có đều là vô thường hết. Mình nhìn sâu vào, anh không thấy có cái gì chắc thật hết, không có một cái ngã. Và những người kia tự nhiên khiếp sợ, lâu nay tôi nghĩ là tôi có, bây giờ nghe Ngài nói, tôi biết là tôi không, tôi khổ lắm. Tại vì có cái ý niệm có, kẹt với ý niệm có, cho nên mới sợ hãi ý niệm không. Nếu không kẹt vào ý niệm có, thì đâu có, để có sợ cái không đâu. Mình tin rằng có cái có, cho nên mình mới sợ cái không. Còn nếu mình không có tin vào có cái có, thì tại sao mình phải sợ cái không nữa? Cũng như là cái tay phải, cái trái, tay phải. Tại mình tin mình có cái tay trái, cho nên mình phải chấp nhận là có tay phải. Còn nếu không có tay trái, thì là không có tay phải. Tại mình kẹt vào cái có, cho nên mình mới khiếp sợ cái không. Chứ nếu mình không có kẹt vào cái có thì mình làm sao? Mình đâu không còn sợ cái không nữa. Thì có rất nhiều người trong chúng ta sợ cái hư vô, sợ cái non-being. Là tại vì mình nghĩ rằng mình đang ở trong cái trạng thái being, trong trạng thái có. Và vì vậy cho nên mình khiếp sợ tới một ngày đó mình từ có trở thành không. Thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là sự quét sạch của tất cả những ý niệm, trong đó có ý niệm có và không. Ở bên Thiên Chúa Giáo thì có rất là nhiều nhà thần học tìm cách để chứng minh rằng Thượng Đế là có. Tại vì có người đặt vấn đề, đặt câu hỏi là Thượng Đế có hay là không. Thành ra một bên nói là không, một bên nói là có, rồi hai bên cứ tranh đấu với nhau, mất rất là nhiều thời giờ, mất rất là nhiều nước miếng, mất nhiều là giấy và mực. Trong khi đó đạo Bụt nói rằng các cái có và các cái không đều là những vọng tưởng, đều là tà kiến. Nếu như vậy thì khỏi tốn thì giờ, khỏi tốn nước miếng, khỏi tốn cái gì hết. Tại vì có không là hai ý niệm. Niết Bàn, nói Niết Bàn có hay không là rất là buồn cười. Tại Niết Bàn là cái nó không có nằm ở trong có, nó cũng không nằm ở trong không. Nói Niết Bàn là có, nó sai lắm. Nói Niết Bàn là không, nó cũng sai như vậy. Cũng sai giống hệt như vậy. Và trong truyền thống Cơ Đốc giáo nó có những nhà gọi là mystic, họ tìm ra được cái điều đó. Họ nhờ tu thiền theo kiểu họ, cho nên họ tìm ra được cái đó. Họ tìm được cái bất sinh bất diệt, không có không không của Thượng Đế. Vì vậy cho nên họ không cần phải tranh luận nó là Thượng Đế có hay là không có nữa. Đây là những cái câu hỏi về nó biểu lộ cái ưu tư, cái lo lắng của con người, cái anguas, cái anxiety của con người. Ngã hữu bản dĩ vô. Cái này có thể dịch được nhiều cách. Cái ngày xưa mà tôi có, bây giờ nói nó là không. Ở trong này mình dịch làm sao? Trước kia có tôi không? Sau này tôi sẽ không hay là có? Có thể mình dịch nhiều cách, nhưng mà dịch cách nào cũng được. Nó có nghĩa là có thể mình nghĩ rằng mình từ không mà trở thành có, hay là mình đã có rồi, bây giờ mình đặt vấn đề là mình có thể trở thành không được hay không. Nhưng mà cái mấu chốt ở chỗ đó là ở chỗ là hễ kẹt vào một trong hai cái ý niệm có hay không là mình vướng vào cái sự khiếp sợ, cái sự lo lắng, cái sự ưu tư đó. Như trong kinh An Nậu La Đồ thì người ta đặt vấn đề là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt á, thì Ngài có còn không? Ngài trở thành không hay không? Ngài còn hay là không còn? Và muốn cho chắc ăn nữa, hoặc là Ngài vừa còn vừa không còn? Muốn cho chắc ăn thêm nữa, Ngài vừa không còn vừa không không còn, là bốn cái mệnh đề như vậy. thì một thầy tên là thầy Anulado đi khất thực ngoài đường, bị một cái nhà triết học chặn lại và hỏi, ông phải trả lời cho tôi, ông là đệ tử Gotama, ông trả lời cho tôi. Tôi chó có bốn cái box, còn, không còn, vừa còn, vừa không còn, vừa không còn, vừa không không còn. Ông phải coach một cái trong bốn cái đó. Sau khi thầy của ông Đức Thích Ca tịch thì nó là cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thầy này không có chịu coach, tại vì chưa bao giờ được học như vậy. Thì cái nhà triết học đó mới nói, chà, trong thầy tu này chắc mới tu, thành không có đủ sức để trả lời mình. Nhưng mà không đúng như vậy, tại vì Bồ không bao giờ nói về cái thực tại tuyệt đối bằng những cái mệnh đề, bằng những cái mental categories như vậy. Có, không, vừa có vừa không, không có cũng không không. Thì sau đó thầy Anulado mới tới kể lại chuyện bị chặn đường, mình bị chặn đường cho Bụt nghe. Hỏi Bụt lần sau mà gặp người đó thì phải nói sao cho nó đúng. Thì Bụt mới cười và nói rằng là, này, thầy thử trả lời tôi một vài câu, sắc có phải là tôi không? Thì hình hài này có phải là tôi không? Dạ không. Cái cảm thọ này có phải là tôi không? Có phải Như Lai không? Nói không. Cái tri giác này có phải Như Lai không? Mà có thể tìm được Như Lai trong năm cái ấm này không? Không tìm được. Có thể tìm được Như Lai ngoài năm ấm này không? Cũng không tìm được. Thầy Bụt mới nhìn thầy Anulado, thầy nói, này thầy, tôi đang cần ngồi trước mặt thầy đấy, mà thầy tìm tôi còn không được, huống hồ muốn tìm tôi sau khi tôi chết. Nói là tôi còn, hay là tôi không còn, hay là tôi vừa còn vừa không còn, hay là vừa không còn vừa không không còn, tất cả những cái đó đều là ý luận, đều là ý niệm hết. Và cái ý niệm là bất khả đắc, bất khả đắc, tức là mình không có nắm được cái đó. Mình không có nắm được. Mình có cái thúng thì mình có thể nắm bắt được một số những cái trái cây. Hay là mình có cái thùng nước thì mình có thể chứa đi xuống múc được vài lít nước. Nhưng mà với những cái ý niệm có, không, còn, mất, không có thể nắm được cái gì hết. Đó là những cái ý niệm. Thực tại, cái ultimate reality không thể nắm bắt nó được với những cái ý niệm. Cái chai mà mình còn có thể nắm bắt được một ít nước để đem về uống, cái rổ có thể nắm bắt được một ít rau để đem về luộc, nhưng mà những ý niệm có, không, còn, mất, đi tới sanh diệt của mình không thể nào nắm bắt được cái thực tại. Dầu thực tại đó là Thượng Đế, hay là Đức Như Lai, hay là thầy Anulado. Cái đó gọi là bất khả đắc. Bất khả đắc là không nắm bắt được. Khi mình đọc lại cái bài kệ đầu tiên của kinh này, câu thứ tư của bài kệ đầu tiên là liên tịch vô ngôn thuyết. Tức là Niết Bàn không có thể nào dùng ngôn thuyết để mà diễn bày được. Cái kinh này nó bắt đầu bằng cái bài kệ đó rất là hay. Cái kinh có 30 mấy bài để nói về Niết Bàn. Nhưng mà cái bài đầu nói rằng Niết Bàn không thể nào nói được, không thể nào dùng ngôn ngữ để nói được. Tôi sẽ nói về Niết Bàn trong 38 bài, nhưng mà tôi nói cho quý vị biết trước là không có ngôn ngữ nào có thể nói được Niết Bàn. Là warning trước, tức là cảnh cáo trước, rất là hay. Ngay trong cái bài khởi đầu là nói Niết Bàn không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Tại vì ngôn ngữ là để nói ra những ý niệm, mà ý niệm thì không có thể nào nắm được Niết Bàn. Vậy bất khả đắc là như vậy. Thành ra cái tôi ấy, cái sự có mặt của mình ấy, nó là cái có hay là nó có, là cái không? Từ không mà trở thành có, từ có rồi nó trở thành không. Những cái đau khổ, những cái lo lắng, những cái buồn chồn kia nó làm cho Niết Bàn không có mặt. Và vì vậy cho nên phải lấy hết tất cả những ý niệm nó ra khỏi. Phi vô diệt phi hữu, kẹt vào cái vô cũng không được, mà kẹt vào cái hữu cũng không được. Như kim bất khả hoạch, sự thật là không có thể nắm bắt được. Bất khả hoạch, bất khả hoạch tức là bất khả đắc. Và cái bài kệ này nói rất rõ là Niết Bàn là sự vắng mặt của tất cả những ý niệm, trong đó có ý niệm có và không, tới và đi, sinh và diệt. Nang kiến đế bất động, thiện quán nhi bất động, đương sát ái tận nguyên, thì vi danh nghiệp tế. Thấy được chân đế và trở nên vững chãi. Là chuyện khó. Nang là khó. Nang là khó. It's difficult to see the truth and become unshakable. Đế này tức là sự thật. Cái sự thật nó vượt thoát khỏi những ý niệm có không, còn mất, sinh diệt. Thấy được sự thật, trở nên bất động, đó là chuyện khó. Thiền quán và phải khéo léo mà quán chiếu thì mới tới được cái chỗ bất động đó. Bất động tức là không có bị lo lắng, sầu khổ, bị ai. Đương sát ái tận nguyên, chữ sát này không có nghĩa là giết, chữ sát này nghĩa là nhìn cho rõ, quan sát, quan chiếu cho rõ. Phải quan chiếu cho rõ về cái nguồn gốc của cái ái nhiễm. Thì như vậy là mình có thể vượt được tới cái biên giới, ra khỏi được cái biên giới của nghiệp. Nghiệp đây tức là khổ. Đoạn trừ ân ái. Không phải. Thấy được chân đế và trở nên vững chãi bất động là chuyện khó. Nhưng nếu biết khéo léo quán chiếu thì ta sẽ đạt tới trạng thái bất động ấy. Phải thấy được chân tướng của ái dục và diệt trừ được gốc rễ của nó thì mới ra khỏi ranh giới của nghiệp báo. Và bài kệ thứ 17 tiếp theo cũng nói về vấn đề ái dục. Nói tóm lại thì có nhiều bài kệ nói về Niết Bàn, nhưng bài kệ nào cũng đề cập tới cái vấn đề lấy đi hai cái chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là phiền não ái dục, và chứng ngại thứ hai là tri kiến sai lầm, những cái danh từ, những cái ý niệm. xong mới có một cô thiền sinh giáo sư Pháp Văn, giáo sư dạy Pháp Văn Văn ở một cái trường công giáo. Cô dạy lớp 4, dạy như lớp 7, và cái môn dạy chính của cô là Pháp Văn. Và có một hôm thì ông hiệu trưởng của trường cô, ông có than phiền với ban giáo chức là học trò không có cái nếp sống nội tâm. Bọn trẻ nó chỉ sống một cách rất là hời hợt bên ngoài, nó giống như những cái máy, nó không có cái đời sống nội tâm rất là rõ. Ở trong lớp cũng vậy, mà khi ra chơi cũng vậy, không có cái nếp sống nội tâm tối thiểu. Cái vi interior thì bây giờ phải làm sao? Mình mang tiếng là một trường công giáo, mà học trò của mình không có được cái nếp sống nội tâm thì làm sao? Thì cô thiền sinh của mình đã từng đi làng mai rồi, đã từng thực tập rồi. Cô đề nghị là các thầy giáo, các cô giáo sử dụng chuông chánh niệm trong lớp. Và cô bảo đảm là thế nào nó cũng có sự thay đổi. Và ông hiệu trưởng rất là chịu chơi, ông chấp nhận điều đó. Và như vậy mua cho mỗi lớp một cái chuông. Và tất cả các thầy giáo, cô giáo ở trong trường đó, người thì thỉnh chuông vào đầu buổi học, người thì thỉnh chuông vào cuối buổi học, người thì thỉnh chuông vào giữa buổi học. Và nhất là những lúc mà hơi ồn. Và cái luật là mỗi khi thỉnh chuông thì mọi người đều im lặng, các thầy giáo, các học trò. Và tất cả đều thở vào và thở ra và để ý tới hơi thở của mình. Thở vào tôi biết là tôi thở vào. Thở ra và là tôi biết là tôi thở ra. Mà cái kết quả rất là bất ngờ là bọn trẻ nó thích cái đó. Nó bắt đầu có đời sống nội tâm. Và tất cả các lớp, các thầy, các cô giáo đều làm như vậy hết. Và thấy có sự tiến bộ rất rõ ràng. Và cái hạnh phúc của thầy giáo cũng như cô giáo nó tăng tiến. Và cái sự học hỏi của bọn nhỏ nó có tiến bộ nhiều. Đó là chuyện xảy ra ở nước Pháp. Và kỳ này cô về... Cô thiền sinh đó về sắm mới để tham dự khóa mùa đông. Cô có viết thư cho thầy kể về chuyện đó và cô nói rằng niên học tới thì cô sẽ giới thiệu cái pháp môn gọi là làm mới vào trong đó. Không nói là pháp môn đạo Phật, chỉ nói là pháp môn làm mới để chuyển hóa những cái khó khăn, những cái dần hơn và thiết lập nối kết cái tình huynh đệ giữa thầy với trò, với học trò với nhau. Và cô có đức tin rằng nếu cái bước thứ nhất thành công thì bước thứ hai cũng sẽ thành công rất là hay. Cái này đúng là đạo Bụt áp dụng.